nay có lẽ cái đề tài kinh mà tất cả mọi người sẽ nghe đó là kinh Di Lặc. Có lẽ là mình biết nhiều, tại vì thói thường nói chung người Phật tử Việt Nam mình trong cái thế hệ này thì còn nhiều tu, nhất là đa số những người Phật tử lớn tuổi hay là những cụ, ví dụ như thế, thì thường thường là hay chọn cái pháp môn niệm Phật, mà nói ngay là không phải chỉ là đó là quý Phật tử mà tuổi lớn thôi, mà nói ngay là ở Việt Nam mình cũng phải chủ trì thì kể ra cái pháp môn chính là tu trong chùa đại đa số là pháp môn niệm Phật. Tuy rằng là phải nói là Việt Nam mình gốc á, gốc của các chùa, gốc của chư tăng á, thì đa số là gốc phát sinh từ Thiền Tông. Thiền Tông thì mình cũng có rất nghe quen với thường thì Phật tử chỉ có quen thuộc với lại hai cái tông thôi, Thiền và Tịnh. Cái Thiền Tông thì nói ngay là đa số quý thầy ở Việt Nam đó đều là Thiền Tông cả, gốc chính là con cháu của Thiền sư cả. Thế nhưng vì cái căn cơ, cái căn cơ sau này thì từ giống như là trong kinh Đức Phật cũng có nói, đó là về sau này đó thì kinh điển nó sẽ bị mất dần, vì đến thời suy vi thì mặt pháp nó mất cái nhiều nghĩa, nó mất cũng có nghĩa là thất lạc, mất là bởi vì không còn ai hiểu được nữa, không người ta không đủ sức, bởi vì cái tu nó cứ thấp dần, cái trình độ nó cứ thấp dần đi, bắt đầu đi những cái gì nó mai một. Chẳng hạn như mình thấy võ cũng vậy, nghề thuốc bắc cũng vậy, hồi xưa về những cái môn đó họ giỏi lắm, từ từ họ cũng giỏi đi, nghệ thuật cũng vậy. Cho nên ngay cả từ Âu sang tới Á, những cái kiến trúc nào mà càng cổ chừng nào thì là càng được coi là giá trị của mọi người hiện nay, họ làm không được. Thế nó cứ xuống đi như thế. Thế thì kinh điển thì Đức Phật bảo là kinh nó mất rồi, mất thì như hai nghĩa, mất là mất cái kinh nó phát truyền, hoặc giả là không ai hiểu cái ý nghĩa chân chính của nó được. Thế rồi thì Đức Phật bảo là trong những kinh mà mất từ từ đầu tiên thì Lăng Nghiêm là một trong những kinh mất chữ nhân. Thế thì nhưng mà mình biết Lăng Nghiêm là cũng là cổ thiền đấy. Thế rồi thì cái mà mất cuối cùng Đức Phật nói là 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, đấy là mất cuối cùng. Khi nó bao giờ mà lục từ đó, 6 cái chữ niệm Phật nó mất, có nghĩa là Phật giáo không còn tồn tại nữa. Thế thì cho nên mình biết rằng là dĩ nhiên theo đúng cái lời nói đó thì mình cũng nhìn thấy cái hiện trạng hiện thời. Thế thì con người ta từ từ như vậy, cái pháp môn niệm Phật càng ngày nó càng mạnh mẽ ra. Thì cho nên tuy là chùa theo thiền thì chăng nữa thì cũng phải thực tình cũng lấy niệm Phật làm chính hơn cả cái mà tham thiền nữa. Mà trong dẫu tham thiền sau này cũng là tham thiền của tưởng Phật, tại vì mình nhớ cái là tịnh cũng có thiền, chứ mình đừng có lầm lẫn rằng là hết cái mình ngồi tu mà ngồi tọa thiền đó là mình nói là mình là thiền tông thì chật. Không phải. Cho nên một người đi dạy ngồi thiền tham thiền đó mà rồi cho nó là thiền tông và gọi vị đó là thiền sư thì không phải. Có thể nói là thiền sư đây là hiểu nghĩa theo cái nghĩa bình thường lắm, tức là một người dạy tọa thiền thì gọi là thầy thiền, cho nên gọi là thiền sư. Nhưng mà đúng nghĩa của thiền sư của thiền tông thì không phải, tại vì thiền sư của thiền tông không phải là chỉ dạy tham thiền, không phải như thế. Tại vì cái tham thiền nó nói chung tông nào cũng có cả, tông nào cũng có tham thiền, chứ không phải tham thiền chỉ là một cái rất tư là đặc biệt của thiền tông, không phải. Mà bây giờ mình có theo Hoa Nghiêm tông hay mình theo Pháp Hoa tông đi chăng nữa, hay mình theo tiểu thừa cũng phải tham thiền, và tiểu thừa còn tham thiền dữ nữa. Thế cho nên mình phải hiểu là cứ mà ngồi tham thiền không thôi không phải là thiền tông, chưa hẳn là thiền tông. Và tình độ mình cũng phải tham thiền đi thôi, mà các gì cũng tham thiền, tông nào của đạo Phật cũng có thiền ở trong, mà ngược lại tông nào của đạo Phật cũng có tịnh ở trong, tại vì tịnh là cái cung cảnh, thiền là cái phương tiện, thiền để đưa đến tịnh. Tại vì xưa nay mình khó mà tịnh tâm được, cho nên phải dùng cái thiền tịnh để mà tịnh tâm, cho nên thiền là phương tiện và tịnh là cung cảnh. Nó có tông nào tu mà không nhắm tới cái tịnh đó, tự tịnh kỳ tâm, tức là phải làm sao cho thân tâm của mình thanh tịnh thì trí tuệ nó mới có thể phát sinh. Với trí tuệ nó chỉ có thể phát sinh ở cái môi trường thanh tịnh thôi, tức là ở tâm của mình có thanh tịnh, thì cái trí tuệ nó mới hiện diện được. Và nếu tâm mình bất tỉnh, tức là tâm mình mà nghĩ chuyện thị phi hay là nghĩ chuyện hơn thua, sau đó nhưng ngã, thì không thể nào mà mình có thể phát sinh trí tuệ thực sự. Thì mình sẽ nhìn cái tâm mà nhân ngã thị phi, tức là cái tâm đó nó bị tham sân si nó xen tạp, cho nên mình mới sinh cái tâm mà sau đó nhân ngã thị phi. Cho nên khi mình sử dụng cái tâm đó để mà mình suy luận mọi thứ, thì cái suy luận đó nó đều nằm trong cái thiên kiến hết bởi cái tham sân si của mình, cho nên không thể nào nhìn cái sự thật được. Mà muốn nhìn sự thật thì phải khách quan vô cùng, nghĩa là phải tính ngoài vào mình thì mới thấy được. Tại vì cái thói thường mình chỉ nhìn cái chuyện đúng chật là trên cái quan niệm nó có thuận mình hay không, cứ thuận mình á thì trùng, mà cái mình ấy nó vô số, ai cũng là mình cả. Khi mình khi ai khởi ý nghĩ thì mình đều dùng cái chữ mình hết, mà khi dùng chữ ta là ta trùng, còn kẻ nào khác ta thì chật. Như vậy chân lý chứng chật nó không có, là bởi lẽ là khác với mình thì mình cho là chật, nhưng mà cái người kia khác mình khác với họ cũng cho mình là chật. Thế vậy thì chân lý ai là chật? Nhưng mà mỗi người đều nhìn theo cái tầm như vậy, nhìn theo cái tâm chưa thanh tịnh của mình, nghĩa là cái tâm chưa có vắng lặng, cái tâm hãy còn nhân ngã thị phi vô cùng. Và cái tâm như thế thì cứ chúng mình thuận mình nó thì chúng, mà cái trái với ý của mình nó là chật. Cho nên như vậy mình thấy rõ ràng là không bao giờ mình nhìn ra chân lý đâu là chúng đâu là sai, và chỉ bao giờ thanh tịnh, tức là dẹp hết những cái đó thì bây giờ mình mới có đủ cái sáng suốt để nhận định nhìn nó. Cho nên thiền chỉ sử dụng công việc làm thế nào cho tâm thanh tịnh. Bởi lẽ thiền định nên nhớ, mình nên nhớ một điều là cái thiền định không phải đạo Phật bày ra, mà cái thiền định trước đạo Phật. Cái thiền định có từ Bà La Môn Giáo, và Bà La Môn Giáo có tu thiền trước cả đạo Phật. Tức là khi Đức Phật mới sinh ra đời, Đức Phật được lớn lên, thì bây giờ cái pháp môn tọa thiền đã có rồi, chứ không phải là Đức Phật là cha đẻ ra cái tọa thiền. Bởi vậy mình hiểu Bà La Môn Giáo họ cũng có tọa thiền. Thế nhưng thì chính cái mà tham thiền của đạo Phật nó khác với tham thiền của Bà La Môn chỉ ở cái chỗ như vậy. Bởi tham thiền của đạo Phật không nhằm có mục đích nào khác ngoài có mục đích là thanh tịnh, đạt được cái cảnh thanh tịnh, tức là xóa bỏ. Thế người vậy cho nên mới có rằng là thiền của phàm phu, thiền của nhị thừa, hay là thiền của đốn ngộ, của sự giải thoát. Thế nó khác nhau, khác cái sự dụng tâm. Chẳng hạn ngoại đạo cũng tham thiền nữa, ma quỷ cũng tham thiền nữa. Tại vì tham thiền nó có cái lực vô cùng, là nhờ mình tham tập trung được cái tư tưởng của mình. Mà khi mình tập trung được cái tư tưởng của mình thì mình có một cái sức mạnh của cái trí óc của mình, là mình có thể giải quyết, mình có thể nghĩ ra được cái sự gì. Thế nhưng mà khi tập trung cái đó, mà tập trung mà bất tỉnh thì cái sự tập trung đó nó sẽ là cái tập trung để làm ảnh. Nhưng mà nếu tập trung mà tỉnh thì cái tập trung đó là tập trung của sự hành thiện. Bởi vậy tà ma cũng có tham thiền, bởi vậy tà sư cũng có tham thiền. Vì như chính nhờ cái tham thiền đó mà họ mới tập trung tư tưởng để họ nghĩ ra những cái ác. Họ tập trung cái có nhiều người rất thông minh trong chuyện làm ác, có rất nhiều người có trí tuệ, cho nên có chân trí huệ, hay gọi người ta hay gọi là diệu huệ, hay có tà huệ, có tà huệ nữa. Thế cái tà huệ là cái khôn khéo, cái khôn khéo cái để gạt gẫm người khác, cái người để đưa người khác đến cái chốn thành ác, thì cái đó nó gọi là tà. Thế thì tất cả những sự về mình hiểu là như vậy. Thì đạo Phật chỉ trình cái cách phương cách tọa thiền thôi, tức là tọa thiền để đưa đến tỉnh, đúng nghĩa là của Phật pháp. Mà tọa thiền mà đưa đến sự bất tỉnh thì là của tà. Thế vậy thì mình nói như vậy để cho mình thấy rằng là trong pháp môn nào cũng có tỉnh cả, tỉnh nó quan trọng như vậy. Chứ không phải là mình xem là mình không hiểu tí nào về tịnh độ hết, về cái sự thanh tịnh hết. Cho nên thì dù mình chỉ nghĩ là mình gọi cứ là hễ thứ mà bây giờ mình ngồi ra tham thiền thì thấy đó là mình là thiền tông, và mình chê cái tịnh, đó là mình hiểu sai lầm. Tại vì người nào mà tu thiền thì tu gì trong nữa mà bắt cái tịnh đi một cái á là thành tà giáo. Tại vì cố gắng là mình, cái người tu thiền ở trong đạo Phật là tu làm thế nào để cho thân tâm mình thanh tịnh. Tức là khi mình tham thiền mình tập trung tư tưởng cái gì cũng là để mình gạt lắm thân tâm, thay vì tà pháp và tham thiền nó để tập trung tư tưởng để tìm cái giải pháp nào đó khống chế đối phương, hay là chinh phục đối phương. Nhưng mà Phật pháp thì khác, Phật pháp thì tập trung tư tưởng để khống chế mình và để chinh phục mình. Bởi vì từ xưa đến nay mình không bao giờ khống chế nổi mình hết, mà mình không bao giờ làm chủ của mình, mình không chinh phục được mình. Cho nên cái tham thiền của đạo Phật nó khác với là cái của ngoại giáo. Đấy, cái tham thiền đạo Phật chỉ khi nào mình có thể khống chế được bản thân của mình và tâm hồn của mình, chỉ khi nào mình chinh phục được mình, ngự trị được mình thì bấy giờ mình mới thanh tịnh được. Và nếu mình chỉ buông mình, xưa nay mình chỉ là nô lệ của tham dục ở trong mình thôi. Tham dục mình đòi hỏi điều gì thì mình phải hành động không được, từ bé cho tới già lớn chưa bao giờ có thể khống chế được những cái lòng tham của mình hay những cái sự sân hận, những cái phiền não của mình, chưa một giây phút nào mình có thể khống chế nổi. Thế chính vì vậy đó mà mình khổ, và chính vì cái tâm đó của mình mà người xung quanh mình khổ, và chính vì như vậy, vì như vậy khổ rồi mà không hiểu nguyên nhân, cho nên cứ phát sinh tạo tác thêm hoài, cứ nghĩ quấy thêm hoài để giải quyết, mà càng nghĩ quấy thì càng tạo tác, càng gây thêm khổ. Thế thì ở đây như vậy thì mình đại khái mình hiểu như thế, mình hiểu rằng là thực sự thì pháp môn nào của đạo Phật cũng sử dụng cái thiền, mà pháp môn nào của đạo Phật cũng nhằm thị tịnh. Thế thì mình như vậy để mình hiểu sơ thế nào gọi là thiền, thế nào gọi là tịnh. Thế thì sở dĩ như thế mà từ ban đầu kinh hướng người ta sử dụng thiền rất nhiều để người ta đưa đến cái tịnh, nhưng mà vì sau này với cái thời đại máy móc như vậy, cái thời đại mà bận muôn niên, bận cả ngày, cho nên người ta không thể nào có đủ cái thời giờ để mà tham thiền hết, hay không thể nào có thể nhàn nhã để mà tập trung tinh thần lại được, khó quá. Bởi thời cái xã hội càng máy móc chừng nào á, máy móc nó để phục vụ cho người được nhàn được rồi, nhưng mà trái lại, mà máy móc quá thì cái đầu óc của mình bây giờ á nó phải chạy theo máy móc, nên mình phải căng đúng giờ đúng giấc như vậy, để máy móc cái gì nó cũng đến như vậy. Chẳng hạn bây giờ đi xe buýt mà phải căng cho đúng giờ như vậy, chỉnh giờ một cái mình có thể trì trệ hẳn một thời gian, hay mình làm bất kể cái gì cũng vậy hết á. Cho nên chính vì như thế mình phải chạy đuổi theo cái thời gian, tại vì cái máy móc nó cứ đúng giờ đúng giấc, cho nên như vậy mình không còn làm chủ thời gian nữa, mà giờ máy móc làm chủ và mình chạy theo cái máy móc. Và chính vì cái như thế thì mình lại phải bận đổi cái suy tính và bị ràng buộc từ yếu tố thời gian, cho nên mình không cảm thấy mình chẳng có người nữa, và mình cảm thấy mình lúc nào cũng bận. Thế thì chính vì lẽ như thế rồi lại hai nữa, cái cuộc mình sống càng ngày nó càng máy móc như vậy, thì con người ta cái tâm hồn nó bị máy móc theo, mà khi nó máy móc như vậy đó thì nó bớt cái tình cảm, nó bớt cái tình cảm. Thế thì chính vì như thế cho nên mọi người thì đổ qua những cái xã hội như vậy, thì càng cái xã hội như vậy thì con người ta mỗi người thì phải lo thủ thân, cha mẹ không có dựa vào con cái nhiều nữa, mà con cái cũng ít dựa cha mẹ nữa. Con cái cứ đến tuổi trưởng thành từ 18 trở đi là có thể tập gia đình được, mà bố mẹ thì bắt đầu già là phải tự phụ thân, tự lo lấy mình. Cho nên chính vì những yếu tố không ai đưa ai được, cho nên mỗi người phải mỗi tự lo, trẻ lo trẻ, già lo già, mà chính cái tự lo như vậy thôi nó cũng mất hết rồi. Thế vì như thế đó mà cái chuyện mà tu tập thì đương nhiên vì trong cái hoàn cảnh bận rộn như vậy thì nói ngay thực sự tu tịnh thì nó lại dễ nhất. Nghĩa là bây giờ mình làm cái gì, mình vừa nấu bếp, mình vừa nấu cơm, mình vừa giặt giũ, mình vừa làm cái gì trong nữa thì cũng có thể niệm Phật. Thì niệm Phật nó cũng là một cái cách, dù là không phải là ngồi yên như vậy tọa thiền thì tập trung cái tưởng để thanh tịnh trung tâm, mà niệm Phật nó cũng giúp cho mình tập trung tư tưởng được trong những cái thế khác, cái thế một, để mình có thể đứng, có thể làm việc gì. Nhờ cái sự niệm Phật nó huân tập, nó quen, thì cái trí óc của mình nó thay vì bình thường thả ra thì mình nghĩ tới những cái chuyện vẩn vơ gì đó, thì bây giờ nhờ mình niệm Phật cho nên những cái suy nghĩ vẩn vơ nó bớt đi, nó bớt dần. Và khi mình niệm càng ngày càng nhiều dần, càng thói quen dần, thì cái thời gian nghĩ cái vẩn vơ nó càng ít đi, mà cái thời gian niệm Phật thì càng nhiều đi, để mình thành cái thói quen niệm Phật. Cho nên dùng cái niệm Phật như vậy là phải trước hết là làm cho mình hạn chế bớt đi những vọng tưởng ở với mình. Nên cái vọng tưởng ở với mình nó quan tâm nhiều thì nó khiến cho mình trong đầu óc của mình nó kinh nghiệm của vọng tưởng nó nhiều lắm. Thế rồi khi mà mình lâm chung, giờ phút lâm chung của mình thì những vọng tưởng nó từ nơi tiềm thức của mình, tức là tại thức mình nó hiện khởi, nó quấy phá mình trước cái giờ lâm chung. Mình sẽ cảm thấy toàn là chuyện tranh não, toàn là chuyện ồn ào, toàn là chuyện đánh đua và ghét ghen trong cái cuộc sống của mình, thì nó hiện lên trước khi rời chung, thế thì cái người đó sẽ mất đi trong một cái rất là tìm hiểu hiện tại, và cái hiện tại đó sẽ là cái kiếp sống của mình trong cái tương lai. Thực sự mình sẽ sinh ra và sẽ sống trong một cái sự mong im như những cái kinh nghiệm mình đã tạo lên trong kiếp mà nó hiện hiện trong mắt mình, trong đầu óc mình trước rồi nói chung là theo cái nhân quả của đạo Phật của luân hồi. Thì chính vì vậy mà vì sau này thì những chủ triển dần mà phải niệm Phật nhiều để tụng kinh, thì niệm Phật với cái đó là thực là truyền bá cho người Phật tử dễ, mà một vị tăng cũng dễ. Thế thì trình niệm Phật như thế thì người ta lại quen nhất và phổ thông nhất là cái niệm A Di Đà Phật. Cho nên chư tăng gặp nhau cũng chặt tay cũng là A Di Đà Phật, toàn là A Di Đà Phật, thành một cái quen và Phật tử cũng vậy, cũng chào hỏi cái câu chào hỏi trong chùa là A Di Đà Phật, chứ không nói là Thích Ca Mâu Ni Phật, mà cũng nói là Di Lặc Phật, cũng nói là Dược Sư Phật, mà là Di Đà biết. Thế thì mình biết tịnh độ thì có lắm lắm, tịnh độ của Tây Phương của Di Đà, tịnh độ Đông Phương của Đức Dược Sư Ly Quang Vương Phật, rồi tịnh độ của Di Lặc, tức là tịnh độ của cõi trời Đông Xuân. Thế thì mình là người Phật tử. Thông thường thì mình niệm A Di Đà rồi, cũng có thể mình được nghe giảng A Di Đà rồi, cũng có thể. Và dù có chưa đi chăng nữa thì kể ra cái yếu tố mà mình nghe giảng A Di Đà, cái yếu tố đó dễ có, là bởi vì A Di Đà là cái pháp môn phổ biến nhất, cho nên có rất nhiều thầy giảng A Di Đà, kinh A Di Đà. Thế bây giờ khi mình học như thế, mình học Phật như vậy thì để cho mình có một cái sự hiểu biết rộng về các thế giới tịnh độ, thì mình có thể tìm hiểu thêm về tịnh độ của Đông Phương, Dược Sư Ly Quang Vương Phật, hay là tịnh độ của Di Lặc, cái tịnh độ của A Xúc về Phật vân vân. Và khi mình tìm hiểu như vậy thì mình có một cái quan niệm rộng rãi hơn về tịnh độ, là một là mình có biết được những cái tịnh độ nào là tịnh độ thù thắng, và tịnh độ nào là tịnh độ hợp với cái thần cơ của mình để mình tu về đó. Tại vì nó có nhiều ích lợi cho mình, và khi mình hiểu biết được đâu là cái tịnh độ thù thắng á, thì mình sẽ sinh tâm khi mà mình niệm Phật, mình sẽ sinh tâm quý mến hơn. Cũng như chẳng hạn bây giờ mình không có một cái gì hết ạ, mình chỉ có một cái máy, thì cái máy đó tốt xấu thì mình không biết, cho nên mình có nó là có vậy thôi. Nhưng mà khi mà mình biết rằng cái máy của mình là tốt nhất trong mọi cái, thì mình sẽ thích hơn, mình sẽ cẩn thận hơn, mình sẽ quý hơn, mình sẽ giữ gìn một cách cẩn thận hơn. Thế thì mình cũng hết để tịnh độ mình học cho mình biết hết, mình biết để mà có khi có người có nhân duyên như này, Dược Sư người có nhân duyên như cả người nhân duyên như Lặc, có người nhân duyên với Xúc Địa Phật ví dụ vậy vân vân, hay có người có nhân duyên với những đức Phật Thích Ca, mà kể thì có nhân duyên với Phật Thích Ca thì đều được độ cả rồi, chứ không còn ngồi đây đâu. Nếu còn ngồi đây thì may ra nếu mà mình trung thành với cái thế giới này, thế giới Ta Bà này á, thì cái người mình sẽ có nhân duyên chắc chắn gì đó. Bởi vì Đức Phật Di Lặc là vị Phật trong hiện kiếp, vị Phật thứ tư ở trong cái hiện kiếp, tức là cái kiếp tương lai này, cái kiếp hiện tại này. Trong kiếp hiện tại này có đến 1000 vị Phật. Thế thì ngài Di Lặc đó là kế tiếp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cho nên Di Lặc dĩ nhiên có nhân duyên lớn với lại thế giới Ta Bà. Bởi lẽ nếu người nào mà không giải thoát nổi, tức là không thể nào mà giải thoát hoặc là được về những cái thế giới của chư Phật khác, thì chắc chắn người đó vẫn còn luân hồi ở thế giới Ta Bà này. Và khi luân hồi thế giới Ta Bà này á, thì chắc chắn phải nhờ vô Di Lặc cứu giúp, thì Di Lặc sẽ là cung tinh của mình, sẽ là những người cung cấp mình. Thế thì cái kinh mà mình sẽ nghe đây, cái kinh này gọi là kinh Di Lặc Thượng Sinh Đâu Xuất Đà Diệt. Tại vì kinh này nguyên cái đầu đề đầy đủ của nó đó là Phật Thuyết Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sinh Đâu Xuất Đà Thiên Kinh. Thì Di Lặc có ba kinh gọi là Di Lặc Tăng Kinh, tức là kinh này là kinh Thượng Sinh Đâu Xuất Đà Thiên, rồi kinh thứ nhì là kinh Hạ Sinh, tức là sinh về Viên Bồ Đề, và kinh thứ ba là Di Lặc Phật, gọi là Di Lặc Tăng Kinh. Thế này nếu mình muốn nghiên cứu được về Di Lặc ạ, thì ba kinh nó chính, tuy nhiên cũng còn nhiều kinh khác nữa, và ba kinh này nó là chính. Thì kinh này nó không có dài nhiều, nó cũng ngắn thôi như kinh A Di Đà thôi. Thì kinh này cái đoạn đầu á, thì nói về cái nhân duyên mà Đức Phật thuyết kinh này. Đó, thì Đức Phật mới nói rõ rằng là do cái nhân duyên nào mà Ngài nói cái kinh đó và rồi diễn tả cái công đức của Ajanta Bồ Tát, tức là Di Lặc Bồ Tát sau này. Diễn tả công đức của Ajanta, diễn tả cái nhân duyên, diễn tả cái cảnh giới. Và sau đó là phần lưu thông, tức là phần mà giao cho mọi đệ tử để duy trì kinh này và làm cho kinh này nó được lưu truyền hoàn, thì gọi là lưu thông, là nó được lưu truyền hoàn. Thế thì cái kinh này đây á, cái mà bản kinh mà tôi sẽ giảng á, nguyên văn là kinh rồi, nhưng mà có thêm cái lời chú thích của chư tổ, đó là của Ngài Quy Cơ. Ngài Quy Cơ là tổ kinh lý của Pháp Tướng Tông, đó là cái tông đó là do Ngài Trần Viễn Trang sáng lập. Ngài Trần Viễn Trang thì đây chắc ai cũng biết rồi, nếu như là có xem chuyện về Kinh Đại Thánh á, ở đây ai cũng biết chuyện đó hết. Thì Tây Thiên Đại Thánh thì Trần Viễn Trang là đường tăng ở trong chuyện đó. Thì chuyện đó chỉ là, mình nên nhớ chuyện đó chỉ là một tiểu thuyết hóa thôi, tiểu thuyết hóa câu chuyện của Ngài Trần Viễn Trang qua biên Thiên Trúc du học và tỉnh kinh. Thế tuy nhiên Trần Viễn Trang không có phải là giống như là cái nhân vật ở trong chuyện nó hẳn đâu. Trần Viễn Trang là con người rất tư trí tuệ, chứ không phải là cứ nghe chứ bắt giới, không biết mùi bài. Đấy, Trần Viễn Trang rất là trí tuệ, giỏi vô cùng, đi qua bên đó học và trở thành một nhà luận sư đệ nhất ở bên Ấn Độ thì bây giờ, và không có một luận sư nào có thể biện luận hơn được. Ngài trở về bên Trung Quốc và phiên dịch kinh điển, và khi Ngài ra đi là vượt biên, trốn đi mà một mình đi vượt băng qua sa mạc, đi chứ này chứ nọ, đi chân không, mà hồi xưa không đâu có bản đồ, không có xe cộ gì hết, không có địa bàn gì hết, cứ như thế niệm Phật mà đi, và cương quyết phải qua nó để học chỉ Phật, cương quyết để trở về mang kinh điển đầy đủ về để được cuối cùng thành Phật, về cái sự nguyện của Ngài như thế nào. Thế thì Ngài lập những cái tông Pháp Tướng và Quy Cơ là vị đại đệ tử, là cái vị tổ nhị. Trong này tôi cũng có trích một số những lời giảng của Ngài Quy Cơ. Ngài ra cái người giảng chính á là Ngài Thái Hư. Thái Hư là vị cao tăng của cái thế kỷ gần đây và đầu thế kỷ 20, Thái Hư thì từng đó mất rồi, coi như là một nhà bác học rất là giỏi, từ nguyên bác vô cùng từ Phật giáo, nhất là về duy thực học, tức là cái tông của Ngài Viễn Trang về môn duy thực học. Cái kinh này là do cư sĩ Thư Từ Kinh Thanh dịch, đời nhà Lưu Tống, nhà Tống, nhưng mà tại vì có Tống Triệu, Tống Lưu, cho nên nhà này là nhà Tống Lưu, cho nên gọi là Lưu Tống. Còn Thái Cư là người lại. Thế thì trước tiên hết ạ, nói về sơ lược về kinh nhé. Thì đề kinh này là Phật thuyết Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sinh Đâu Xuất Đà Thiên Kinh. Hai chữ Phật thuyết trong đề để chỉ người nói kinh, Phật thuyết để chỉ cho cái vị nói kinh. Nói kinh còn có thể do Bồ Tát, đệ tử, chư thiên, quỷ thần cũng nói được, tức là có những hạng người như vậy cũng nói kinh được, chứ không phải chỉ riêng một mình Phật nói. Thế nhưng khi mà những người khác nói kinh á, thì Đức Phật phải bước hạ thì được gọi là kinh. Chẳng hạn như là kinh Duy Ma Cận thì có Duy Ma Cận cư sĩ thuyết, xong rồi Đức Phật bước hạ, tức là Đức Phật nói rằng là đúng như vậy, những lời của Duy Ma Cận nói quả là không có sai với lại chính pháp, cho nên những lời nói như vậy đều được gọi là kinh. Nhưng được nói được Đức Phật ấn khả cho là chúng cái chân lý. Hay chẳng hạn như là đó là một vị cư sĩ nam nói mà thành kinh, còn một kinh khác do cư sĩ nữ, tức là Thắng Mang Cư Nhân kinh. Thì do bà Thắng Mang Cư Nhân là bà hoàng hậu Thắng Mang, nhờ bà nghe người mẹ cũng là một bà hoàng hậu của một nước khác, bà mẹ là bà Mạt Lợi Cư Nhân. Thì Thắng Mang nó là em của vua Lưu Ly, và Lưu Ly là ông vua mà tàn sát dòng họ Thích, tức là tiêu diệt dòng họ Thích và xóa bản đồ cái nước Can Tỷ La Vệ của Đức Phật. Thì đó là Lưu Ly. Lưu Ly là anh của Thắng Mang, và Thắng Mang đó thì là một Bồ Tát nữ, mà Lưu Ly thì là một tay chống Phật. Và ông anh cả hết là Thái Tử Kỳ Đà, là cái người mà cúng cái vườn cây để cho Đức Phật xây dựng Kỳ Viên Tịnh Xá. Như vậy gia đình nó là cả một cái gia đình Phật tử, chỉ trừ Lưu Ly là lương đi giết anh và kỳ đàn, rồi đuổi cha và mẹ, cướp ngôi báu của cha để giết anh, để lên làm vua, rồi mới đem quân đi tàn sát Isi Katila, tận diệt họ Thích. Thế Thắng Man thì là em gái, thế Thắng Man thì đi lấy ông chồng là vua của sư khác, cho nên cũng trở thành phu nhân, tức là hoàng hậu. Thế Thắng Man thì được bà Mặt Lợi là mẹ biên thư cho và nói rằng là nói những cái ích lợi khi mà bà Mặt Lợi mà gặp Đức Phật quy y học đạo Đức Phật, thì Thắng Man cũng phát tâm quy y theo Phật. Và khi Thắng Man quy y theo Phật rồi là phát sinh trí tuệ. Thế Thắng Man mới nói cái kinh Thắng Man thì Đức Phật mới ấn khảo, cho nên những lời Thắng Man nói đó đều được gọi là kinh và gọi là Thắng Man nhân kinh. Thế thì cái đó là hàng đệ tử của Phật đấy nói. Và rồi kinh điển thì có rất nhiều hạng nói được, nhưng mà viễn là được Đức Phật ấn khả thôi. Hễ tương ưng với chân lý và được Phật ấn khả thì đều gọi là Phật thuyết. Đầu các bộ kinh thường nói Phật thuyết, tức chỉ ý này vậy. Kinh này gồm những lời vấn táp giữa Phật và Ubali do ngài Anan kết tập. Cái kinh này là do ngài Ubali là người hỏi, người Phật người đáp. Thế Ubali là một vị đệ tử giỏi nhất về giới luật của Đức Phật, đấy nhất chỉ giới. Ubali là xuất thân nó chỉ là thợ tóc, mà giai cấp là giai cấp nô lệ. Thì thợ tóc của mấy hoàng tử em của Đức Phật, em chú bác. Thì Ubali thì hồi xưa chỉ là người thợ cạo trong cung thôi, thợ tóc cho mấy vị hoàng tử, bần cùng lắm là nô lệ. Nhưng mà đến khi mấy vị hoàng tử này đi tu theo Đức Phật thì Ubali thất nghiệp. Tại mấy vị hoàng tử không còn ở trong cung nữa, và mấy vị hoàng tử đó mới tổ nghiệp Ubali, mới lấy vàng ngọc của mình cho Ubali vào về quê sinh sống làm ăn. Bây giờ là kể như là hết việc làm rồi, thì Ubali ôm theo một mớ tài sản như vậy, nhưng mà vẫn cảm thấy buồn, cảm thấy nghĩ lại bảo là tại sao mình sinh ra cái số phận mình nó lại xui xẻo, nó lại cũng kém may mắn hơn những hoàng tử chủ mình. Hoàng tử chủ mình đã sinh ra đời đã sung sướng là hoàng tử cái chủ mình, giờ đây còn đi tu làm sa môn trong tương lai được giải thoát, còn mình đây á kiếp này sống thì làm nô lệ, rồi sau này đó dù có đem cái mớ này về có sinh sống rồi thì cũng chết rồi thì cũng không có giải thoát được, rồi lại đầu thai rồi lại sống cái sự sống cơ hàn và mệt nhọc như vậy, rồi không biết ngày nào sẽ vào, buồn cũng khóc và nghĩ mình thân phận nô lệ sao đi tu. Bởi vì như mình biết ở bên Ấn Độ hồi xưa tôn giáo Ấn Độ nó sẽ cấp nô lệ, không có quyền gì cả. Đi tu là dành cho giai cấp và nam môn, là giai cấp tu sĩ, và giai cấp gọi là giai cấp cao thượng nhất trong xã hội, và giai cấp được kính thờ nhất, có quyền uy nhất hơn cả giai cấp vua chúa. Giai cấp vua chúa là giai cấp sát với lợi chỉ là hạng nhì, thua bà la môn nữa. Giai cấp mà thương gia giàu có gọi là giai cấp vệ sản, là giai cấp thứ ba, còn giai cấp mà thù đà la là giai cấp bần cũng đông hàng chót, là giai cấp của Bali. Và không cách gì mà có thể đi tu để trở thành bà la môn được, bởi vì cái huyết thống vốn dĩ là nô lệ và ngu dốt theo người Ấn Độ, và huyết thống của bà la môn vốn dĩ là cao cao thượng và trong sạch, cho nên chỉ bà la môn mới được, con bà la môn mới được trở thành bà la môn, cũng như con vua mới được trở thành vua. Thế cho nên Ubali nghĩ rằng là mình không cách gì để tu được. Ubali ngồi khóc, ôm cái số của báu đó mà ngồi khóc. May đâu có ngày sau lại phất đi ngang, rồi lại phất là một vị đệ tử thứ nhất trí tuệ Phật. Thế rồi Phật nhìn thấy rồi mới hỏi thăm sự kiện, mới bảo là đâu có sao, nếu ông muốn tu thì ông cũng được tu như thường, ông cũng được xuất gia làm sa môn như thường. Ubali ngạc nhiên bảo làm sao tôi là một người nô lệ mà sao được, nhưng mà sao lại phất, và đối với Phật pháp Đức Phật vẫn thường nói không có giai cấp ở trong nước mắt cùng mặt cùng máu cùng đất thì cũng có giai cấp con người làm sao. Đó là cách đây 25 thế kỷ thì kể ra cái xứ nào có giai cấp nhất, nhưng mà chỉ có tinh thần dân chủ của đạo Phật phát sinh từ tinh thần dân chủ của thế giới này, phát sinh đầu tiên từ cái tư tưởng của Đức Phật. Thì gần đi trước cái nền văn minh của nhân loại con người ta càng văn minh chừng nào thì người ta càng dân chủ chừng đấy, nhưng mà Đức Phật 25 thế kỷ trước rồi, thì cái Đức Phật tiên tiết như vậy, nó không thể nào có giai cấp, cái nước mắt của bạn, cái máu của bạn, mọi người đều bằng nhau. Ai cũng có Phật tính nhất, cho nên Như Lai là Phật đạo thành, và tất cả mọi người đều là Phật đạo thành, và ai cũng có thể là Phật bất kể. Vậy thế thì sao lại Phật mới đưa Bali về tu? Thì bây giờ 6 ông hoàng tử em Phật tới để tu thì Đức Phật chưa có cho xuất gia, còn ở trong kỳ viên xá chờ vị để xuất gia. Thì Ubali đến trình diện
thì Đức Phật cho xuất gia trước. Đức Phật cho ông Bali xuất gia trước, và khi sáu ông kia ra xuất gia thì xuất gia sau cho nên trở thành sư đệ, trở thành đàn em. Mà hễ trở thành sư đệ thì phải đảnh lễ với sư huynh, tức là trước mình là chủ, gã này là tớ, thì tớ thường phải quỳ trước mặt chủ, và giờ đây ngược lại chủ kim là hoàng tử phải quỳ trước mặt một tớ kim của tên nô lệ, phải quỳ trước mặt đảnh lễ. Và nếu không như thế Đức Phật không cho tu. Đức Phật có một cái tinh thần không có gia đình một tí xíu nào hết. Có mấy ông em mình Đức Phật cho như vậy là bắt phải như vậy, thì chính bằng gì di mẫu của Đức Phật, di luật kiêm di ghẻ, kiêm là mẹ ghẻ, kiêm là di luật, kiêm là mẹ nuôi Đức Phật từ nhỏ cho đến lớn, tức là bà Ma Bát Xa Bà Đề, em ruột của bà Ma Gia Phu Nhân. Thế mà khi bà xin xuất gia thì Đức Phật bắt bà hàng là phải chịu tạm điều gọi là bắt kinh tạm. Và nếu chịu như thế thì cho tu, mà không chịu như thế thì Đức Phật không cho tu. Để bắt chịu, bắt kinh pháp trong đó là hạ người đi xuống. Mà không phải Đức Phật kỳ thị, Đức Phật cũng kỳ thị nam nữ. Và Đức Phật bắt rằng là một người nữ khi mà tu, dù có trở thành tu 100 năm rồi, mà một ông tăng mới thọ thì cực giới, thì cái bà mà ni mà thọ giới, dù có thọ giới đi theo 100 năm rồi, mấy cái ông tăng một ngày kia vẫn phải làm thế, vẫn phải coi mình là giới. Người nữ nghe là bất mãn. Nhưng mà không phải, Đức Phật có cái chủ ý là bởi vì rằng là mình thử nghĩ coi, bà Maha Vassavade bác vừa là gì ruột, vừa là gì cả, vừa là mẹ nuôi, đủ thứ của Đức Phật đó. Bác quen như vậy rồi. Và tất cả mấy ông hoàng tử trong đó, mấy ông sa môn đều là con gái cháu chắc của bà cả. Thì mình thử nghĩ con bá sẽ đi ra đi vào trong đó, mà chính Đức Phật chính là vị giáo chủ tối cao đó mà còn là con bá. Thế thì thử hỏi là bá còn sợ ai này, ai là người thì bá nạt ráo hết rồi, phải nói thẳng là như thế. Và mình thử nghĩ thôi, mình thử nghĩ cái nó tế nhị lắm, trong ngôi chùa cũng vậy. Chẳng hạn thì dụ như là một ông anh nào hay một ông bà chị nào hay là một bà mẹ nào của một ông thầy chị mà sống chung trong đó cứ nạt nộ la ó thì tất cả người ta đều xa tránh hết rồi. Thì người ta sẽ cảm thấy, người ta nói là tôi thì tôi chỉ có thể tôi theo thầy chứ tôi theo mẹ thầy được, hay là tôi không thể theo cha thầy được, ví dụ như vậy. Rồi cái người nào ta làm mất lòng người cha người mẹ của ngài thì ngài sẽ cũng phải phiền với đó, ví dụ như thế. Thế chính vì vậy mà Đức Phật bắt giống như sáu cái ông em của mình kia, Đức Phật bắt phải chịu điều kiện như vậy. Với lại cái thứ hai nữa thì kể ra thì cũng không hẳn là nói là Đức Phật như vậy đâu, nhưng mà kể là những cái thánh nhân cả, nếu mình bắt lỗi thì bắt lỗi toàn thánh hết. Đấy, cho nên ông Khẩu cũng thế, ông cũng cho nữ là dưới nam, mà cho đến ông Thượng Đế cũng cho như vậy luôn, tức là ông trời cũng Thượng Đế mà người ta nghĩ ra ông Thượng Đế đó, ông cũng sắp đặt từng người nữ cũng thua người nam luôn. Mà thế nhưng thực sự thì nó như thế này nữa, thực sự là phải nói rằng là còn người nữ cũng khoan bất mãn, bởi vì chính người nữ cũng chấp nhận cái đó, là bởi lẽ là người mẹ thường thường hà khắc với con gái như là con trai, bắt con gái nhiều giới con trai. Con trai có thể đồng ý, con trai là vừa phải thôi, con trai lại cấm hai ba điều thôi, con gái cấm chục gì đó. Bà mẹ đâu lại bất công ư? Bà mẹ đâu có bất công, không phải bà mẹ cấm con gái 10 điều đó là bà mẹ ghét con gái, bà mẹ kỳ thị đâu, đủ kỳ thị. Nhưng mà tại sao vậy? Tại vì người nữ khác người nam, người nữ cần phải có giới, mà người nữ cần phải giới nhiều, cho nên cái chính người mẹ dạy con gái nhiều đó là thương chứ. Thì chính Đức Phật có đặt giới cho nữ nhiều rất là thương đó chứ, chứ không phải là kỳ thị. Cho nên mình đừng có quan nghĩ kỳ thị, và nếu mình nghĩ kỳ thị đó thì tìm mai mốt con cái mình sẽ bắt bẻ mình đó. Thì một đứa con gái nó nhiều khi nó có phân bì, tôi thấy có nhiều gia đình như vậy, mà tại sao nó sẽ so sánh với anh nó bảo tại sao anh làm như vậy được mà con làm được, tại sao anh đi chơi như vậy được con đi được, mày bố mẹ thường nói mày khác, mày con gái khác, tôi thường nghe cái câu đó lắm. Vậy không lẽ người mẹ nó kỳ thị á, hay là người mẹ nó ghét con gái ư? Đâu có, không có ghét đâu. Thế thì mình đừng có nghĩ rằng là Đức Phật hay là thầy Khổng à, có một cái gì đó là tiên tiến hay sao, không phải đâu, không phải tí nào hết ạ. Thế thì mình biết Ubali như vậy, và sau khi Ubali xuất gia thì Ubali trở thành đệ nhất trì giới, và một người trì giới nhất mà nắm giữ cái cũng như là một ông quan tòa vậy ở trong cái giáo hội của Đức Phật. Thế Ubali, ông thầy tăng là có cái gì mà phạm giới hay là phạm luật thì phải sám hối với Ubali, và phải nói với Ubali. Ubali là người rành nhất giới luật. Thế thì Ubali là người hỏi và Đức Phật là người đáp ở trong kinh hành, và Anan là người ấy viết lại. Anan là em con chú bác của Đức Phật, và là em ruột của Đề Bà Đạt Đa, tại đại pháp Phật. Hai anh em ruột, người anh thì phá Phật cho đến cực kỳ, tìm đủ một cách để giết Phật. Còn người em á thì lại là một tay chỉ giả cận, nghĩa là theo sát Đức Phật, là cái người thông minh nhất trong hàng đệ tử của Đức Phật. Thông minh chứ không phải trí tuệ, mà trí tuệ là sao Đức Phật. Anan thông minh cho đến độ là cái trí nhớ của Anan nó y như là mấy cái máy này này. Anan nghe cái gì không nhớ không sót một chữ, tài như thế. Cho nên về sau kinh điển kết tập đều do Anan đọc lại, tại vì Anan nhớ không sai. Anan có những cái phước báo, thứ nhất là khỏe mạnh không bao giờ đau ốm, cho nên Đức Phật chọn làm đi già. Người đi già mà đau ốm hoài thì cái gì nhá? Đi già là người hầu, và người hầu mình mà yếu hơn mình thì mình trở lại thành người hầu người đó rồi. Cho nên người hầu phải mạnh khỏe. Thì Anan được những cái tướng, thứ nhất là cực kỳ xinh đẹp, con trai đàn ông nhưng mà khôi ngô tuấn tú vô cùng, không bao giờ đau ốm, là hai, và nhớ thông minh cực kỳ, nhớ không bao giờ quên, đó là ba. Thế Đức Phật chọn Anan làm tỷ giả, thì Anan thế thì khi mình nghe kinh như này thì mình phải nhớ vậy. Đức Phật thành Phật thì Anan mới sinh ra đời. Anan sinh ngay đúng ngay cái ngày Đức Phật thành đạo, cho nên Anan mang cái tên là Anan. Anan có nghĩa là thánh hỷ. Thánh hỷ là vui mừng, là niềm vui mừng, niềm cũng ăn mừng vui mừng. Thế thì khánh thị vui mừng là tại vì ngay ngày đó Đức Phật thành đạo. Thế thì có nhiều người sẽ thắc mắc hỏi là Anan, Đức Phật thành Phật thì thành đạo thì Anan mới sinh ra đời, và Đức Phật đi thuyết pháp một thời gian Anan mới lớn, và Anan mới xuất gia, và Anan mới trở thành đệ tử. Vậy thì tại sao kinh nào cũng do Anan nói lại? Thế thì trước đó Đức Phật thuyết pháp đâu có Anan, đâu có Anan hiện diện ở đâu? Và tại sao Anan lại kể lại được? Thế thì khi Anan mà làm vị giả của Đức Phật á, thì Anan xin với Đức Phật là bất cứ mà Đức Phật đi đâu á, thuyết pháp ở đâu á, về á, phải kể lại cho Anan nghe, dù Anan không có đi. Nếu người nào thỉnh Đức Phật mà không thỉnh Anan á, thì Anan có quyền từ chối, quyền ở nhà không đi. Nhưng Đức Phật đi về thuyết pháp về phải kể lại cho Anan nghe là nói những gì, hay là Anan nhớ thì không. Mà nếu mà ai thỉnh Anan mà Anan thỉnh Phật thì Phật phải đi. Anan có cái quyền như vậy. Đó. Thì Đức Phật nhận lời. Cho nên những cái kinh từ khi Anan chưa được nghe, Đức Phật đều nói lại cho Anan nghe. Và Anan bảo là tại sao Anan bắt Đức Phật để kể lại? Yêu cầu thì phải bắt, yêu cầu Đức Phật kể lại. Là bởi vì Anan muốn rằng là mình là một người thị giả của Phật, người hầu Đức Phật, mà người ta hỏi về Đức Phật mà mình không biết thì thị giả là đúng. Cho nên phải biết hết. Vì vậy Đức Phật phải kể cho Anan nghe, thì Đức Phật mới kể lại hết những cái kinh điển nào đó lúc trước khi thuyết pháp mà chưa có Anan, thì Đức Phật mới kể cho Anan ghi nhớ là thuộc. Thế thì Anan là người kết tập. Cái chữ Phật Đà đó là phạn ngữ, phạn ngữ là Buddha, là Phật Đà, gọi tắt là Phật, mình gọi tắt là Phật thì mình gọi Phật Đà, nếu nó đủ là Phật Đà. Trung Hoa dịch là tác giả, chữ Phật không nghĩa là tác giả, giả là người, nhưng mình biết khán giả là người, người xem, khán là xem, tính là người nghe, giác giả là người giác ngộ. Thế thì chữ Buddha đó là có nghĩa là giác giả, tức là giác ngộ hết mọi đế tướng chân thật của vũ trụ, và giác ngộ tất cả đế tướng và các tướng thực sự của vũ trụ này. Cho nên phàm bậc chứng được vô thượng chính đẳng chính giác đều gọi là Phật, đó là danh xưng chung. Nên người nào chứng được vô thượng, tức là không còn gì trên, chính đẳng chính giác là sự giác ngộ chân chính, sự giác ngộ cao nhất, thì người đó thì được gọi là Phật. Về Phật và là gọi chung cho những người như vậy, chứ không phải Phật là chỉ riêng cho ai, mà Phật là chỉ chung như thế. Còn Phật ở chữ này, ở kinh này là chỉ cho Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni tức là Đức Phật nói cái kinh này. Do Thích Tôn ứng hóa nơi quốc độ này làm giáo chủ của thế giới Ta Bà, cho nên tất cả kinh điển ở thế giới Ta Bà đều do Thích Tôn thuyết cả. Cho nên Phật thuyết tức đồng với Thích Tôn thuyết. Đức Phật do đâu thuyết pháp? Tướng của các pháp tính lìa hết mọi tướng, nên nói lìa tướng văn tự, lìa tướng nói năng, lìa tướng tâm duyên, vi diệu khó nghĩ, chỉ tự chứng biết. Thế bảo là Đức Phật do đâu thuyết pháp, là bởi vì trong kinh điển của đạo Phật mà nếu mà nói đến cái lý cao siêu thì bảo rằng là mình phải lìa tất cả tướng của văn tự, tức là tướng chữ biết, mình phải lìa tất cả tướng của nói năng và ngôn ngữ, mình phải lìa hết các tướng của tâm duyên, tức là những cái tướng mà do tâm phân biệt suy tưởng, duyên những cái cảnh mà phân biệt và suy tưởng, thì cái chánh pháp nó vi diệu khó nghĩ, chỉ từ chứng biết được, thì không thể diễn tả được, cho nên phải lìa tướng văn tự, lìa tướng ngôn ngữ, là lìa tướng nói năng, nó không thể nói năng thì dùng văn tự để mà diễn bày chân lý được. Thế thì mình tạm thời biết như thế, ở đại khái ví dụ như thế này. Chẳng hạn bây giờ tôi nói cái văn tự, cái ngôn ngữ, bây giờ cái ngôn ngữ gọi cái này là cái ly, nói ví dụ như vậy. Thế thì cái chữ ly có diễn tả được hình hài này không? Không, thực sự là không. Tại vì nếu cái chữ ly diễn tả được á, thì mình gặp người thụy sĩ mình bảo ly, thế người thụy sĩ họ biết liền, họ cầm này ra, còn họ đâu có biết là cái gì đâu, họ ngẩn ngơ. Cho nên chữ ly này mình ngỡ là diễn tả được đâu mà không phải. Tại theo thói quen mình nhận thức được cái hình hài này đặt tên là ly, giả danh của nó là ly, tức cái tên giả của nó là giả gọi của nó là ly. Thế cái hình thù như vậy thì gọi là ly, rồi mình theo cái thói quen, tức là ta bày cho mình này là ly nhá, rồi mình nhìn mình phân biệt thì mình biết rồi, tức là mình ghi nhớ trong đầu là cái hình thù như vậy thì gọi nó là ly, tức là chỉ có gọi là nghĩa là tìm một cái cách nào đó để mà diễn bày nó thôi, chứ nhưng mà cái chữ ly không diễn tả được, gọi cái tên đó để mà mình có thể diễn tả khi mà mình hai người nói chuyện với nhau thôi. Thế thì thực sự nó không có tả nổi được cái tướng cái ly. Thế cũng như chẳng hạn bây giờ thì cho nên người ăn lê thì người ta lại gọi khác, ví dụ vậy, ta gọi là grass chẳng hạn như vậy. Thế cái chữ grass đó nó cũng không diễn tả được cái hình hài này, tại vì nói người Việt Nam lại không hiểu, nói người Trung Hoa không hiểu, nói người Ấn Độ không hiểu. Để dùng người Ấn Độ, người Trung Hoa thì người ta lại gọi khác, người ta phải gọi cái ly, người ta phải kêu là pay thì mới hiểu, có người không hiểu. Thế vậy thì mình thấy tất cả những cái chữ đó đều không diễn đạt được cái ly thế nào. Ở đây cái vật này cũng diễn đạt được mà cái này chung không diễn đạt được gì cả, ngôn ngữ. Cho nên mượn ngôn ngữ để hiểu cái ý của nó. Ngôn ngữ chỉ là ký hiệu, cho nên mình ký hiệu cái ly này bằng cái ngôn ngữ là ly là ký hiệu thôi. Thế thì ngôn ngữ nó chỉ có cái công năng để nó ký hiệu để mà mình có thể diễn bày cái tư tưởng của mình, chứ một sự thực nó không diễn đạt được gì hết. Cho nên chính vì cái lẽ như vậy đó mà mới nói rằng là lìa cả tướng ngôn ngữ, lìa cả tướng văn tự, tức là ngôn ngữ không diễn tả được hết cái chân lý. Tức là khi cái chân lý của Đức Phật, khi mình nghe, khi mà mình nghe, mình nghe pháp á, thì mình không thể nào rằng là mình đưa ngơ cái ngôn ngữ mà mình hiểu hiện, mà mình phải dùng cái ngôn ngữ, mượn ngôn ngữ là phương tiện để tìm ra cái lý của nó. Cho nên mới nói là lìa ngôn ngữ, tự chấp cái ngôn ngữ. Mà chính vì lẽ như vậy cho nên thánh nhân cũng nói, chứ không phải chỉ riêng của mình Đức Phật thôi, đạo Khổng thì Mạnh Tử cũng nói một câu như vậy nè, bảo là tật tín ư thư, tật di vô thư, tức là nếu mà bạn cứ tin 100% của sách thà là đừng có sách. Cho nên tật tín ư thư, tật di vô thư, hay là chẳng hạn như rằng là đó là nói về văn tự, hay chẳng hạn như là nói về ngôn ngữ cũng vậy. Thì ông lão tử đạo lão của Trung Hoa ông cũng có nói vậy, ông bảo đạo phải đạo phi thường đạo, đạo mà nói được đạo nó chẳng phải là được đạo, đạo cũng diễn bày được, chân lý cũng diễn tả được, chân lý là chỉ có mình tự chứng tự hiểu, tức là qua những cách vượt qua ngôn ngữ, vượt qua văn tự như vậy. Thế thì cái đó tạm thời, rồi vì lâu về dài học Phật thì từ từ mình hiểu, nó không mất đi, không đại khái như thế. Thế thì trong Pháp Hoa Kinh nói rằng là các pháp tướng tịch diệt không thể dùng lời nói, tức là các pháp tướng tịch diệt không thể dùng lời nói để mà diễn tả hết được, tức là chỉ tức là chỉ mượn cái lời nói, như mượn ngón tay chỉ mặt trăng, khi ta hỏi trăng đâu thì dùng ngón tay để chỉ mặt trăng. Như vậy mình phải nhờ vào ngón tay mà phải vượt qua ngón tay thì mình mới thấy được mặt trăng, còn nếu mình nhờ vào ngón tay mà mình trụ vô, mình chấp vô luôn ngón tay thì mình không thấy được mặt trăng, mà mình lại lật ngón tay vào mặt trăng. Cho nên mình phải nhờ đến ngón tay, nhưng mà mình phải vượt bỏ nó, mình phải bỏ nó, mình phải vượt lên nó, mình nhờ nó, mượn nó làm cái chớn, nhưng mà phải bỏ nó thì mới nhìn thấy mặt trăng, tức là nhìn theo ngón tay mình vượt lên thì thấy. Thì ngôn ngữ cũng phải văn tự, phải học, thì mình nghe như vậy, nhưng mà mình phải vượt, nhờ mượn của nó là cái sức phương tiện vượt của nó để mà thâm nhập được cái ý chính. Thế các phương tiện, các pháp tướng là tịch diệt, nó nên thể dùng lời để mà nói được, chỉ do cái sức phương tiện vì chúng sinh mà nói, cho nên Đức Phật phải dùng phương tiện mà nói, phương tiện để mà diễn bày để mình có cái có thể mà hiểu được. Phật dùng sức bi nguyện lớn vì các chúng sinh khai thị ngộ nhập Phật chi kiến, đó Đức Phật dùng sức đại từ để bi vì các chúng sinh mà khai thị ngộ nhập Phật chi kiến. Mình có thể buộc lòng cái chữ này để mình biết là Đức Phật Đức Phật ra đời, mình kỷ niệm Phật đản mỗi năm